si mê đi lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm u tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thang đi tới vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời, hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.
Chúng ta có cái khóa tu huân tập có huân tu an lạc lần thứ ba. Nên đã có một số các Phật tử đã ở lại ngủ lại để tu tập trong ba ngày. Và cho dù mà có ví vị mà có đi trễ thì những cái điểm mà đang tu tập thì cũng không có trễ được, bởi vì cái thời giờ là cái nội quy để cho các Phật tử có cơ hội nghe kinh học pháp. Giờ cũng coi như là một cái đồng hồ báo thức để cảnh tỉnh mình, bởi vì thật ra thì chúng ta ngủ quá nhiều rồi. Nói một cách khác, chúng ta ngủ quá lâu. Vì trên cái ngôn ngữ của Phật học đó là khi chúng ta vẫn còn say mê đắm nhiễm và ham muốn thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn mê ngủ, chưa có tỉnh thức. Mà đạo Phật là con đường kêu gọi cũng như là đánh động, và cũng như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những hành giả, tức là những người muốn thực hiện con đường giải thoát và giác ngộ thì tự mình phải tỉnh thức. Chúng ta sẽ học tiếp những lời Phật dạy Dhammapada, tức là pháp cuốn kinh. Pháp cuốn kinh cũng là những lời Phật dạy và cũng là con đường để đi đến với pháp, con đường đến với Phật. Dịch nghĩa từ của Bali. Các vị nhớ là chúng ta đã đi bộ, đi chậm, có lúc mình ngưng lại hơi lâu, thật ra không biết ngưng được mấy lần rồi, chắc cũng vài tháng. Trong quá trình mà thầy phải đi Hoa Kỳ và làm các Phật sự thì chúng ta ngưng cái kinh Pháp Cú lại. Và các vị nhớ chúng ta học tới phẩm nào không? Phẩm thứ 8, tức là phẩm ngàn à. 1000 không? Tức là 1000 đô la. Chúng ta học phẩm ngàn thì trong nội dung phẩm ngàn và kinh Pháp Cú rất là thiết thực, là muốn nói là cái số lượng nhiều chứ không phải 1000. 1000 năm, 1000 lời, 1000 đồng, nó không phải chỉ nói là một con số, mà nó nói ngàn ngàn, tức là nói tới cái số vô lượng. Chẳng hạn bây giờ chúng ta khóa tu kỳ, hôn tu kỳ này khuyến khích các Phật tử lại sám hối, là lại chọn cái bộ kinh Dạng Phật. Một dạng là bao nhiêu? 10.000. Thật ra không phải có 10.000 Phật, thấy không? Mà chúng ta đọc trong kinh đó là chư Phật và chư Bồ Tát là gì? Vô lượng vô số 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Hiền Thánh Tăng. Thì cái con số mà chúng ta được biết đó, nó không phải chỉ nằm ở trong số có 10.000 thôi. Thành ra trong khóa hương tu lần này đó, các Phật tử lại được ngày có 200 mấy ông mà, rồi không biết hôm nay lại được 200-300 ông gì nữa, rồi sẽ lại thêm được bữa thứ ba được thêm được, tức là trong vòng một cái khóa tu qua ngày lại chưa tới 1000, mà lại 10.000 thì phải khóa hương tu phải lặp đi lặp lại chắc cũng phải 5-10 năm thì mới lại hết cái kinh Dạng Phật đó, phải không? Nhưng mà mình lại Phật thì lúc nào cũng lại được hết, chứ không đợi quá hung tu. Và không nhất thiết là phải đi kiếm được cái quyển kinh nó đọc hết tên của Phật đó, bởi vì các vị biết là khi người ta lập thành một quyển kinh vậy là để chọn những cái danh từ để mình đọc cho nó có số lượng thôi. Thật ra thì mình chỉ chí thành mình lại, hay là mình tỉnh thức giác ngộ mà lại, thì mình đã lại một đức Phật rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nói và liên hệ tới cái từ đó, bởi vì cái từ này rất là quan trọng. Chữ Phật chúng ta biết là được định nghĩa là Buddha, tức là bậc giác giả, hay là người đã giác ngộ. Đạo Phật được gọi là đạo giác ngộ. Vì tuần biết mấy lần trước khi mà thầy đi đó thì có Phật tử nào đó hỏi và gửi vào, biết mấy vị sư nhỏ thì không có trả lời để bàn, thì thầy thấy rằng có câu hỏi là nói về cái sự tỉnh giác và cái sự mình gọi là đối diện hay là cái đối đầu với cái sự giác ngộ, nó có khác nhau thế nào giữa tỉnh giác và giác ngộ. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà các Phật tử cần phải biết. Cũng giống như khi sáng trong cái thời khai thị cho các Phật tử có hơn tu, thì có nói rằng cái quan trọng của một cái bài kinh hay là lời dạy Niệm Bất Cú á, Đức Phật nói rằng đêm dài với người mất ngủ, đường dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, và cái con đường luân hồi sẽ trở nên vô tận hay là bất tận. Vô tận hay bất tận cũng có nghĩa là không có chấm dứt. Với người si mê hay là người ngu si, không có minh đạt được chánh pháp, giữa hai cái từ giữa minh đạt chánh pháp và chúng ta đang tu tập như thế này là nó sẽ khác nhau nhiều lắm. Cho nên có nhiều người đó là tu học, và có nhiều người hiện nay tu theo đạo Phật, nhưng mà thật ra cái đó nó không phải là minh đạt chánh pháp. Cho nên chúng ta hiểu lầm về chánh pháp giống như hiểu lầm thương hiệu đồ giả vậy thôi. Và khi chúng ta hiểu lầm một thương hiệu thì cho dù chúng ta có được cái thương hiệu đó, có sản phẩm trong tay nữa, nó vẫn không phải là đồ thật và nó không có mang lại cái lợi ích thiết thực giống như bản chất của nó. Đó gọi là không có minh đạt được chánh pháp. Cho nên câu nói này nó rất là sâu xa, và hôm nay chúng ta sẽ nói qua cái lời kinh Pháp Cú cũng sẽ liên hệ đến điều đó. Trong phẩm ngàn thì chúng ta đã học từ phẩm từ số 100, tức là phần thứ 8 á, chúng ta học từ số 100 cho đến số 105 á, thì đã nói đến nữa là cái câu dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Tức là khi mà Đức Phật nói cái câu 104 là tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác, người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự, đã liên hệ đến cái phần mà chúng ta đã có trình bày. Kể cả một cái người mà chơi bài mà thắng trong casino thì Đức Phật nói rằng là không có ai chiến thắng được hết. Cái người mà chiến thắng tự chiến thắng mình mới là chiến công vinh liệt, chứ không có tài nào và không có kể cả thắng các thiên thần, các cái ma quỷ, các cái gì bên ngoài nữa cũng không bằng. Cái quan trọng nhất là phải tự thắng được mình. Nói một cách khác là hiểu được mình và chế ngự được những cái ham muốn, những cái dục lạc nguyên nhân đưa đến sự khổ đau và bất hạnh cho mình, thì người đó được gọi là kẻ chiến thắng tối thượng. Hôm nay chúng ta sẽ học cái câu 106: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát, cúng dường Phật tự tu, cúng dường vậy tốt hơn cả trăm năm tế tự. Câu 107 cũng sẽ giống như vậy, chỉ khác đổi một cái khác nữa là trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giai lát cúng dường Phật tự tu, cúng dường vậy tốt hơn trăm năm tế tự. Đến một câu 108: suốt năm cúng tế Phật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ Phật chánh trực. Ba câu này nó có một cái sự liên kết với nhau, nói về cái ngữ cảnh, tức là ở tại cái tỉnh xá Trúc Lâm. Và khi Đức Phật nói vậy vì nó liên hệ đến cái hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử Đức Phật, hay mình gọi là bậc tướng quân chánh pháp. Nhưng mà có những cái ngài không có thể thuyết pháp, không có thể độ được, mà phải đưa đến để nhờ Đức Phật giáo hóa khai thị. Và kể cả đối với cái người thân nhất của ngài, tức là mẹ của ngài, cho đến ngày mà bà tin tưởng vào Đức Braha, tức là Phạm Thiên, và cho đến ngày mà ngài nhập niết bàn, tức là ngài sắp sửa chết rồi, ngài nhập niết bàn trước khi Đức Phật nhập niết bàn. Bởi vì ngài không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập niết bàn, cho nên ngài nhập niết bàn trước. Và khi Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài bị một cái bệnh, bây giờ mình gọi là giống như trúng thực vậy, thượng thổ hạ tạng, tức là ở trên thì ói, ở dưới thì đi toilet. Và Ngài đi về nhà với một cái vị sa di tên là Quân Đề. Trong đêm mà Ngài đi về nhà đó, Ngài thị hiện các cái thần lực, các cái thần thông và các hình ảnh mà làm cho bà mẹ có thể nghĩa là giúp cho bà mẹ được giác ngộ, bỏ đi cái con đường của bà là Môn Giáo, tin theo Phật Giáo. Mặc dù mẹ Ngài là người sinh ra Ngài là một bậc tướng quân chánh pháp, nhưng mà ngày trước Ngài cũng là theo đạo thờ thần lửa, cho nên thuộc về bà là Môn Giáo. Và cho đến cuối đời, sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, Ngài mới chuyển hóa cái tâm thức của mẹ mình trở thành người tin theo Phật Pháp. Điều này để cũng cho chúng ta thấy rằng cái nhân duyên ở trong Phật Pháp, trong đạo Phật là nó có cái là có những người mà Phật độ không được, cho nên có một từ gọi là Phật hóa hữu duyên nhân, tức là Phật chỉ độ cái người mà có duyên với mình, chứ còn nếu mà cái người không có duyên rồi giỏi như Phật, gọi là thiên nhân chi đạo sư, cũng không có độ được. Nói không thèm nghe làm sao vậy, mà nó phải tin mới nghe chứ, bây giờ nó không tin làm sao mà độ được. Cho nên chính vì vậy mà có những cái chúng ta không cố cường được. Nhiều khi mình nói rằng tại sao có cái người đó, có một cái vị thầy đó nổi tiếng vậy mà nó không chịu theo, mà nó theo một cái người nào đó mà không ra gì. Tại vì cái người nổi tiếng nhưng mà lại không có duyên. Bản thân với Đức Phật cũng vậy. Cho nên có câu chuyện mà kể trong lịch sử về Ngài Mục Kiền Liên, em thấy bà bán bánh tráng vậy. Bà cái bánh tráng ở trước cái chùa vậy, Ngài muốn thị hiện thần thông để độ bà. Nghe là bay xuống gió thổi ào ào, trời ơi bay bể bánh rồi mình mới đơn lắm. Bây giờ không có độ được bà chửi quá sao. Cho nên là thấy thần thông tưởng đâu ngon lành là độ được bà, nhưng mà rốt cuộc không có độ được bà, thì gì làm bể bánh tráng các bà. Bể bánh tráng các bà thì làm sao mà bà thích được mà độ được. Rồi có những người đó mà Đức Phật không độ, mà Đức Phật phải giới thiệu tới Ngài Xá Lợi Phất. Thì trong câu chuyện này là ba người liên hệ với Ngài Xá Lợi Phất. Một á là người chú, tức là em của cha Ngài Xá Lợi Phất. Hai nữa là cháu của Ngài Xá Lợi Phất. Và cuối cùng thứ ba là bạn của Ngài Xá Lợi Phất. Các ba người đều là các bằng rất là giàu có, rất là giỏi, rất là nổi tiếng, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không có độ được. Vậy thì ai độ? Đem đến Đức Phật. Đó là cái ngữ cảnh về cái câu chuyện trong ba cái câu kệ mà chúng ta sẽ nói hôm nay, 106, 107 và 108. Thì bởi vì khi mà cái người chú Ngài Xá Lợi Phất đến thăm con chú, hỏi ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên hỏi ông đời sống không có lâu nữa, rồi chú có khỏe không, rồi hằng ngày làm cái gì, có biết làm việc thiện, có biết tu hành được không? Thì ông nói có chứ, tôi làm việc thiện mỗi tháng, tôi có làm việc thiện hết. Hỏi phải mỗi tháng làm việc thiện chứ mỗi ngày làm, mỗi ngày cũng làm, mỗi tháng cũng làm. Hỏi vậy chú nói việc mà chú làm là việc thiện là việc gì vậy? Nói rằng là mỗi một tháng tôi cúng cả 1.000 đồng tiền vàng. Tiền vàng chứ không phải là giống như bây giờ đô la đâu, cúng cả 1.000 đồng tiền vàng cho các cái vị nghĩa là thầy. Hỏi vậy cúng cho ai? Nói nghĩa là cúng cho các vị tu theo đạo mình gọi là cái bằng lõa thể, tức là không mặc đồ gì trên kỳ na giáo. Bởi vì các vị đó nói rằng nếu mà cúng như vậy đó thì sẽ được công đức phước báo, sẽ được tinh lên cõi trời. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng không được. Cho nên đó là nếu mà bỏ cả 1.000 đồng để mà tế tự cúng như vậy đó, thì bây giờ hãy theo tôi mà đi đến gặp Đức Phật, Ngài sẽ giải thích coi rằng quả thật là cúng như vậy có phước hay không. Thì bây giờ dẫn công chúa này tới gặp Đức Phật. Ông cũng nói vậy, ông cúng tháng nào cũng cúng cả 1.000 đồng và cúng dường vì các vị thầy của mình, tức là sư phụ dạy như vậy, phải cúng dường vậy mới có phước và mới có thể sinh lên cõi trời, là Praha, tức là trời Phạm Thiên. Sau khi nghe ông trình bày xong thì Đức Phật nói không, thà rằng ông cúng cho một cái người mà đệ tử của ta thôi, tức là những người xuất gia đó, mà tự tu một cách thanh tịnh và chứng ngộ được sơ quả thôi, tức là dòng thiền thứ nhất, mình gọi là cái bậc tu đà hàm thôi, thì cái công đức đó còn hơn cái tiền mà ông cúng dường cả trăm năm nữa. Cho nên ngài mới nói câu kệ là tháng ngày bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn cả trăm năm tế tự. Ngài nói với cái người chú sao sao lại phát hiện, để cho khai thị, để cho cái vị này nó là giác ngộ. Thì câu nói này nó cũng đồng với cái câu mà khi nãy mà thầy vừa nói cho các vị nghe đó. Nếu mà mình không minh định được chánh pháp, tức là mình nói rằng cái lời dạy này á, là do nghĩa là thầy của mình dạy, thầy của cái đạo đó dạy cho mình là phải cúng dường cả trăm năm, hay là cúng dường mỗi tháng 1.000 đồng bằng tiền vàng, thì chắc chắn mình sẽ lên cõi trời, hoặc là mình phải tế tự, tức là cúng dường thì mình sẽ được sanh lên cõi trời. Thì Đức Phật nói rằng điều đó sai lầm, bởi vì nghĩa là không phải là những lời dạy của các bậc thầy hay là những cái gì trong kinh điển mà được lặp lại là đúng, mà phải tin vào một người có khả năng tự tu tự giác ngộ và không rơi vào con đường sinh tử. Bởi vì cái quả tu đà hoàng được gọi là quả thất lai, nghĩa là bãi lần trở lại trong cõi đời này, gọi là tu đà hoàng, hay mình gọi là sơ quả. Nếu mà các vị tu thiền hay gọi là vào sơ thiền thì vị sẽ chứng được quả nhập vào cái hàng thánh thứ nhất. Đây là con đường duy nhất để đưa đến con đường giác ngộ của đạo Phật. Thì sau khi ông nghe xong, ông mới giác ngộ, ông mới từ bỏ con đường đó là cúng dường của các cái vị bà la môn, các vị đạo loại thể, để ông tu tập, để ông thành tựu được cái sự nghĩa là tính tâm bất động để đi vào con đường sơ quả. Thì Đức Phật nói rằng cái giá trị của cái người mà tu tập mà chứng được đạo sơ quả vậy, thì cho dù ông cúng dường, cái đối tượng của ông cúng dường là các bậc thầy để sinh lên cõi trời, tế tự cả trăm năm cũng không bằng trong một ngày thôi. Đó, đây là một cái điều mà để chúng ta thấy rằng cái lời Đức Phật nói là nếu mình không minh định được chánh pháp á, thì bây giờ dù các vị là có tu theo cái pháp môn nào, có tu thiền, tu định, hướng về tịnh độ cực lạc gì không biết, nhưng mà các vị chỉ cần sai đi một vấn đề á, thì con đường luân hồi sẽ bất tận, không bao giờ chấm dứt. Mình phải minh định được, minh định được cái chánh pháp. Minh định được chánh pháp là gì? Là con đường của tu chứng và sự giác ngộ. Cho nên vừa rồi đấy, nếu mà có dịp các vị nghe cái bà đó là Dương Thu Hương, các vị nghe bà Dương Thu Hương không? Dương Thu Hương là một người Việt Nam mà năm nay 70 tuổi rồi, tuổi hời, và bà là một cái nhân vật được gọi là chính trị đấu tranh, nhưng mà thật ra là bà là một nhà dân, và là một trong những nhà dân Việt Nam nổi tiếng của thế giới, chứ không phải là nhà dân mà gọi là ở Việt Nam thôi. Tại vì bà viết sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và người ta dịch ra tiếng Đức rồi, trên 10 tác phẩm rất là nổi tiếng. Và đối với Việt Nam thì bà cũng là, ngày trước kia là bà theo con đường của xã hội chủ nghĩa, nhưng mà sau này thì bà không chấp nhận những cái sự không thay đổi và thoái hóa của những người cầm quyền chế độ xã hội, cho nên bà trở thành người nữa là gọi là bất đồng chính kiến. Và bây giờ thì bà định cư bên Pháp rồi, bà ở và sinh ở bên Pháp. Thì người ta hỏi rằng bà là một cái nhà đấu tranh, bà là nhà làm giống như mình là vừa chính trị vừa nhà dân nổi tiếng như vậy. Vậy thì nghe nói bà tin theo đạo Phật, thì bà nói bà không phải là tin theo đạo Phật, mà bà rất bà có cảm tình với đạo Phật. Đây là chúng ta minh định cái chữ chánh pháp, chỉ minh định chánh pháp là bà chỉ có cảm tình với đạo Phật thôi, và không phải là một Phật tử. Thì khi mà cái ông báo người Việt, tức là ông nghĩa là gì anh Thái, ông hỏi thì tại sao là bà không phải là một Phật tử, thì bà nói rằng bà chỉ là có cảm tình và rất thích những cái lời dạy của Đức Phật, và nó có một cái giá trị nó bất tử. Thì bà nêu ra hai câu mà bà cảm nhận được trong cái đạo Phật và bà coi đó là cốt kỵ. Và bà nghĩ rằng hai câu đó nó có thể nó là sống tồn tại cho tới vĩnh viễn qua cái nhìn của một nhà văn hay mình gọi là một nhà trí thức. Bà nói chung thì bà thấy nhất là bà nói rằng có một lúc đó bà đọc được một cái câu vào khoảng năm 2000, bà đọc một câu rất là hay. Câu đó nói rằng mỗi người phải không có tin ai hết mà phải tự tin ở chính mình và phải trở về an trú cho chính bản thân mình, đó là hải đảo tự thân. Thì câu nói này, câu nói trong kinh mà Đức Phật ra trong kinh Di Giáo, khi Ngài nói rằng này các đệ tử đừng có nghĩa là nghe theo dục vọng mà quên lời ta dặn, mọi sự vật ở đời không có gì là chắc chắn, thân thể sẽ rã tan, tất cả mọi thứ đều sẽ được tan biến, chỉ có đạo pháp, chỉ có pháp của ta, chỉ có chánh pháp là duy nhất. Và các ngươi phải tin ở chính mình, đừng có tin ở một ai hết, tự mình nương tựa ở hải đảo chính mình. Nói một câu từ trong kinh Pali gọi là hải đảo tự thân. Nếu không thì mình sẽ bị lừa gạt, sẽ bị lừa gạt. Cho nên bà có viết hai quyển sách, một cái là cái bằng bên kia bờ ảo vọng, và một quyển nữa là những thiên đường mù. Thiên đường nhưng mà vì mình mù rồi cho nên là mình không có thấy, mình cứ nghe người ta nói thiên đường chứ mình không biết thiên đường là thiên đường gì. Thiên đường mù, những thiên đường mù. Cái điều quan trọng là cái mình cảm nhận được bả về đạo Phật, lý do mà bả nhận được đó. Cái thứ hai nữa là bả nhận được một câu rất hay hơn nữa, thì bả không có nói được cái kinh xuất xứ, bả chỉ đọc qua thôi. Thì đây là kinh Kalama, khi mà Đức Phật nói về đó là người dân Kalama họ gặp Đức Phật đến thuyết giảng, thì họ chống đối, họ nói rằng đó là ai đến cũng nói rằng cái đạo của họ tốt hết, cho nên họ không có tin về những điều đó. Thì Đức Phật nói rằng này Kalama, này những người dân là Kalama, đừng có tin ai hết á, đừng có tin ai hết. Và thậm chí Đức Phật nói mình cũng không được tin mình nữa, cho đến khi mình chứng được A-la-hán. Bởi vì mình thì mình hay có nói rằng mình không tin ai, nhưng mà mình phải tin mình chứ. Nhưng mà đây không, Đức Phật nói mình đừng có tin mình. Bởi vì cái mà gọi là mình đó là gì? Là cái tôi giả tạo, là cái tâm vọng tưởng của mình thôi. Cho nên mình đừng có tin chính bản thân mình, cho đến khi mình chứng được A-la-hán thì lúc đó mình mới tin được mình. Còn nếu mình chưa chứng A-la-hán là cái gì nó cũng gạt mình ra, mình lừa dối mình. Cho nên là lúc này mà mình cảm thấy gì mình thích thì mình khen ngợi, rồi lát mình hết thích thì mình chê bai, mình chống đối. Đó lý do là mình đừng có tin ở mình, tức là cái bản ngã, cái tâm của chúng ta, cái vọng tưởng của chúng ta. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói với những người dân Kalama đừng có tin cái gì hết, kể cả là họ trích ra cái đó là kinh nói, sách nói. Và nếu bây giờ các vị được người ta chứng minh rằng cái quyển kinh đó, quyển sách đó là do Đức Phật nói, Ngài nói cũng đừng có tin. Kể cả không có tin những cái gì được gọi là truyền thống lâu đời, bởi vì trong truyền thống nó có cái mặt phải của nó và mặt trái của nó. Người ta tin thì người ta theo có mặt phải, người ta không có nói mặt trái. Và có những cái mặt trái nó rất là bất thiện, rất là xấu xa, nhưng mà người ta không có nói. Cho nên vì vậy là mình tin theo truyền thống thì mình cũng sẽ tự mình khổ lấy mình. Đôi lúc đó mình nhiều khi Phật tử nói rằng mình muốn giữ gìn một cái đạo Phật truyền thống, nhưng mà các vị biết là trong cái đạo Phật truyền thống thì nó cũng có những cái rất là cao quý và có những cái không có phù hợp với thế giới hiện tại. Chẳng hạn mình nói rằng ngày xưa hồi thời Đức Phật á, thì Ngài là người Ấn Độ mà truyền thống vậy, cho nên là phải Ấn Độ thì phải ăn bằng gì, phải bóp. Cho nên bây giờ nếu mình nói cái đó là mình phải giữ truyền thống thì mình chỗ nào mình cũng bóp hết trơn á, thì cái đó nó không có đúng, nó không đúng với cái thời xã hội của hiện tại. Cũng giống như các vị biết là trong luật á, trong luật tỳ kheo, trong luật á là có nói là với người ngày xưa có lẽ là đời sống nó khó khăn và khổ lắm, và hiếm hoi lắm, kể cả nước cũng là rất là khó. Cho nên là trong luật tỳ kheo có một câu là không được tắm quá hai lần trong một tháng. trời ơi. Cho nên đó là một là nước hiếm không có thời gian nên rồi tắm rửa hoài sao, mà ngày xưa là tắm là có cái nạn là cái bằng chỉ nhảy xuống trong rồi tắm thôi, rồi cho nên y áo là cái bằng giặt tắm xong rồi lấy cái đó giặt rồi phơi đó rồi là đợi cho nó khô rồi mặc tiếp chứ không có đồ nữa. Cho nên những vị tỳ kheo là đồ nó rất là hạn chế, y nó chỉ là tam y nhất bát, thì bây giờ mình gọi nhất y nhất quở, tam y nhất bát thôi chứ không có nhiều, đơn giản vậy, không có sợ ăn trộm, không có tủ lạnh, không có tủ sắt. Nhưng mà đó là cái truyền thống của quá khứ và cho đến hôm nay nó giống nhau, mình không thể nghĩ rằng cái truyền thống đó nó đẹp mà mình phải mang theo tới bây giờ được. Cho nên trong đó có câu rằng là mình cũng không tin gì cho rằng nó là truyền thống, mình cũng không có nên tin theo những gì được trích từ kinh điển thánh điển hoặc là ai đó nói, ông tổ hoặc là ông thánh nào đó nói, mình không tin. Mà các ngươi phải lắng nghe, nhưng cũng đừng có dỗ bỏ, lắng nghe, suy xét, đem ra thực hiện, coi thử cái nào nó mang lại lợi ích cho mình và cho những người xung quanh, mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh, thì điều đó là chân lý thực hiện. Còn những gì mà nó nói rằng là ví dụ giờ họ nói rằng trong một quyển kinh là thánh nó nói vậy, Chúa nói vậy, Phật nói vậy, mà mình thấy rằng nó không phù hợp với bây giờ thì cũng đừng có thực hiện. Các vị nghe kịp không? Vì khi Đức Phật nói điều đó nó thì cái bà Dương Hương này nói rằng bà rất là hạnh phúc, là rất là hãnh diện khi mà nghe được một câu nói, bởi vì bà nghĩ rằng đó là câu nói rất là bất tử. Bất tử là chỗ nào? Cái chỗ nghĩa là dù bất cứ thời gian nào cũng vậy, có nghĩa là chúng ta phải tự cảm nhận, tự tiếp xúc và tự thực hiện để mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho những gì xung quanh, thì chúng ta tin đó là chân lý. Còn lại nếu mà chúng ta chỉ tin theo cái gọi là cảm tính, cái hoài tưởng của chúng ta nghĩ rằng kinh nó nói vậy, người ta giới thiệu rằng kinh nó nói là cái cảnh giới này cảnh giới kia, rồi mình cứ theo đó, rồi mình gọi là mình bám ra, mình nhắm mắt nhắm mũi, mình tu tập theo, thì đó gọi là những thiên đường mù. Nếu mà có một thiên đường mà mình mù rồi thì cũng chẳng nên về thiên đường mà làm gì nữa. Ở đây đó, cái lời dạy của Đức Phật trong kinh Ngài cũng nói vậy. Khi mà Ngài nói rằng là nếu một cái người mà cúng cả ngàn đồng tiền vàng cho một tháng, cho một ngày, do những thầy, những sa môn chỉ dạy, sư phụ chỉ dạy mình làm như vậy để được sanh lên thiên đường, thì Đức Phật nói rằng không có giá trị gì trên. Không bằng tự mình tu tập, tự mình cúng dường cho một người có tu tập, có chuyển hóa để thành tựu con đường của sơ quả, hay gọi là con đường của tu đạo hoàn đạo, người đã đáng được cúng dường. Đó các vị thấy không? Câu nói rất là rõ ràng. Cho nên minh định chánh pháp ở đây có nghĩa là mình phải trở về để tự mình tìm được một cái hải đảo tự thân, và cuối cùng nữa là mình đừng có nghe theo những cái mà người ta cho rằng cái lời nói đã được trích từ trong một quyển kinh nào đó. Các vị cũng đừng có vội tin rằng cái quyển kinh đó là quyển kinh thật sự. Bây giờ dù họ có in cả ngàn cả triệu quyển nữa, ai cũng tụng nữa, tôi không chắc rằng nó có thể mang lại điều gì đó. Nếu mà mình thực hiện không mang lại hạnh phúc cho thân và tâm của mình là không tin. Đây là cái điều rất là quan trọng mà chỉ có Đức Phật mới nói điều đó thôi. Bởi vì Ngài nói rằng, cho nên cũng đừng có nói rằng phải tin ta, mà những gì ta nói hãy nghe, nhưng mà đừng có bỏ. Nghe xong rồi suy xét, nếu những gì ta nói các người thấy có lợi và làm được hạnh phúc mình và người khác, hãy tin điều đó. Cho nên Đức Phật không có khuyên, không có kêu mình là trong đạo Phật á không có tính điều. Không có tính điều tức là không có những điều mà bắt buộc cái người Phật tử phải tin một cách 100%, mà phải có suy xét và thực hiện. Khi chúng ta học Phật chúng ta sẽ đọc được những câu, chẳng hạn Ngài nói cái câu kế, Ngài nói rằng là dầu trải 100 năm thờ lửa tại từng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường Phật tự tu, cúng dường vậy tốt hơn 100 năm tế tự. là ngài Xá Lợi Phất đi tới thăm một đứa cháu của mình, cháu của mình, nhưng mà mình nói cũng đâu có nghe đâu. Hỏi rằng con có làm việc thiện không? Dạ con có làm. Vậy mỗi ngày con làm gì? Mỗi ngày con nghĩa là giết dê hoặc là giết gà, lấy máu tươi đó tế. Người ở Ấn Độ giáo, ở Ấn Độ là có một cái việc mà tế tự là rất là thường xảy ra. Ngay cả gần đây đó là các vị biết là ở xứ Nemo đó, mà có một những cái làng người ta giết cả mấy chục ngàn, mấy ngàn con trâu để người ta tế tự. Mà trong khi những cái con trâu đó là còn rất là cần thiết cho cái đời sống của nông nghiệp, nhưng mà người ta giết nữa là trong những cái video, những phim để thấy là nằm ngổn ngang vậy, tội nghiệp lắm. Người ta tin rằng là khi giết vậy, tế tự vậy thì cái công đức, cái phước báo đó sẽ được sinh linh từ những quả trời. Nó nói theo tinh thần của Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo. Thì cái người cháu này nói rằng mỗi ngày con đều nghĩa là đi nghĩa là tìm những con vật để tế tự. Giống như ngày xưa mà những cái người nghĩa là bộ lạc da đỏ, hoặc là những người Aboriginal, hoặc những người mình gọi là người thượng vậy, họ đi tìm, họ bắt được những người nghĩa là con gái này kia rồi để nói là họ cắt cổ, họ tế tự gì đó, thì họ cúng thờ thần linh, đúng với linh. Đó là cái quan điểm của cái thời mình gọi là cái phần tiền sử mang thai. Cách đây 2000 ngoài năm thì trong thời Đức Phật cũng vậy, ở Ấn Độ cho đến bây giờ cũng còn người ta tế tự, tức là bắt giết một ngày có thể là khoảng 1000 con gà mái, hoặc là 1000 con dê, 1000 con nai, con gì đó để tế tự trong những cái buổi lễ vậy. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi đứa cháu nói vậy, nó nói không được rồi, hãy theo ta đi, tới Đức Phật để giải thích cho con nghe như thế nào là có lợi ích. Thì dẫn tới thì Đức Phật mới nói câu kệ này. Ngài nói dùng nghĩa là trải hơn 100 năm thờ lửa tại Từng Sơn, tức là ở Ấn Độ nó là họ có một cái đạo là thờ lửa. Ngày xưa ngày Xá Lợi Phất cũng tu theo cái đạo thờ lửa vậy, tức là lúc nào cũng phải canh giữ cho ngọn lửa nó cháy hoài, và họ coi như lửa là một cái đấng sáng tạo, một cái đấng thần linh. Với cuộc sống con người mà không có lửa thì không có sự sống, và lửa có khả năng là đốt hủy diệt tất cả, cho nên vì vậy mà họ thờ thần lửa. Thì sau khi nghe lời ngài Xá Lợi Phất, cái người cháu này đi đến với Đức Phật, và Đức Phật ngài mới giải thích rằng con đường mà để đi đến sự giác ngộ tu hành trong đạo Phật nó sẽ đi qua bốn con đường, là từ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những người này mới có được những cái công đức phước báo và có thể giải thoát đời sống của mình để lên sanh lên những cõi trời cao hơn phạm thiên nữa. Còn cái mà ngươi thờ là cái mà ngươi đốt, nghĩa là cái phần thờ lửa tại đường sâu á, coi như là bây giờ dù ngươi có thể là cái bằng cả trăm năm mà thờ lửa vậy cũng có giá trị gì trên, hay là tế tự cả trăm năm vậy cũng không có cái gì mà lợi ích trên. Cuối cùng chỉ bằng trong giây lát thôi. Trong giây lát tức là chuyển cái tâm nó, thay đổi cái tâm nó. Cái chữ trong giây lát nó rất là quan trọng, là các vị nhớ là trong đạo Phật mình á, là nếu mà mình không có giác ngộ đó thì bây giờ dù mình tu 100 kiếp cũng không có giác ngộ. Mà nếu mà mình giác ngộ chỉ trong một giây lát, tức là cái phần gọi là ngộ bổ, một giờ hay một giây lát là mình đã thay đổi được. Cho nên trong một tháng vừa qua chúng ta có làm cái lễ Vu Lan. Các vị thì ra bây giờ dù mình có cúng 100 năm và cúng đầy hết tất cả những cái bàn ăn, tất cả những cái gì cúng thí trên bàn Phật để mà cúng dường lễ Vu Lan, nhưng mà không có giá trị và không có thành tựu. Cho đến khi nào mà cái người họ nhận được, họ chuyển hóa, tức là họ nghe kinh và hiểu được, hay là chính bản thân người cũng hiểu được rằng đây là những cái pháp được lập ra để cho mình khởi tâm bố thí cúng dường, thay đổi cái tâm tham lam, sân giận và si mê, nghĩa là cái tâm đó là ích kỷ nhỏ nhen, được gọi là ngạo quỷ ở trong con người. Khi nào mình thay đổi được cái tâm đó thì lúc đó mình mới thoát khỏi được cái cảnh khổ đau. Còn những cái mà mình bày ra bây giờ mình cúng dường như vậy thì đó là chỉ là hình thức thôi, quan trọng là mình bị chuyển hóa được hay không. Cho nên trong bài kinh Du Lan á, thì các vị đọc các vị nghe giải thích rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta cúng dường á, là Đức Phật nói rằng vì ngày đó, tại sao là cúng dường cái ngày mà ngày rằm tháng bảy á, ngày một kỳ liên không thể nó là cứu được mẹ mà phải đợi ngày rằm tháng bảy, là vì ngày đó thánh tăng đầy đủ. Thánh tăng đầy đủ tức là những người đã đạt được phần thánh rồi, dầu ở đâu cũng tụ hội về, nhưng người thiền định sơn khê tránh điều quyên náo thẳng về thiền na, hoặc là người đặt bốn tòa đạo quả. Bốn tòa là gì? Là đã đạt qua bốn cái cảnh giới của thiền định, hay là chứng được tới quả là công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Rồi hoặc người thọ hạ kinh hành, hoặc người đang kinh hành ở dưới gốc cây ở trong rừng chẳng ham quyền với mà ẩn danh tu hành hay là lâm tầm. Rồi hoặc người đặng lục thông tấn pháp, tức là những người đã đạt được lục thông rồi, sáu pháp thần thông, tới cái chỗ gọi là lộ tận thông rồi. Hoặc là những hàng duyên giác thanh danh cùng chư Bồ Tát mười phương mà hiện hình làm sải, tức là những người tu ở gần chúng sanh. Và những người đó là điều trì giới rất thanh rất tịnh, phải là rất là thanh rất là tịnh, bởi vì họ đã chứng quả ra rồi, cho nên họ điều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày, chánh định chân tâm. Và cộng thêm với những ông sư, những người tu mà còn chưa chứng đạo đó, là những phàm tăng đó, tuy là khác vực thánh phàm nhưng mà đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quả, tức là phải thanh tịnh. Có thanh tịnh rồi mới có công năng, mới chuyển hóa được tâm thức của chúng sanh khổ đau, và chính cái tâm thức của chính bản thân của chúng ta, thì như vậy ngày Vu Lan nó mới thành tịnh, nó mới gọi là thắng hội. Chứ còn mình cũng dơ thì nó giống như là đốt lửa mà cũng thờ thần lửa 100 năm, không có giá trị gì chứ, không có giá trị gì chứ. Nó rất là rõ ràng trong kinh, nói rất rõ, nhưng mà mình cứ đọc ào thôi, đọc còn hơn xe lửa chạy, không có hiểu nói chuyện gì chứ. Cho nên trong cái phần kinh Du Lan nó có hai phần, một phần là phải rất là thanh tịnh. Thanh tính và thanh tịnh. Thanh tính tức là phải có một cái niềm tin rất là trong sạch, và có một sự thanh tịnh, thì lúc đó mới dân lễ Du Lan. Rồi là những gì mà dân lễ Du Lan là phải tọa thiền, là phải nhớ là còn phải chú nguyện gì? Chú nguyện cho khắp cả thế giới này, chứ không phải là chỉ cầu cho mẹ mình không thôi. Cũng giống như một kiền liên vậy, bây giờ dù cái chứng được lục thông đâu, phải cứu mẹ mình không thôi, mà phải còn mang ơn mẹ chúng sanh và mẹ cả muôn đời nữa, cho nên phải mang ơn, phải chú nguyện vậy. Thì khi đó cái tâm của mình nó mới cởi mở ra và chuyển hóa được. Đây là một cái chìa khóa rất là đặc biệt để mình mở được những cái bộ kinh Đại Thừa. Và đây cũng là những cái chìa khóa rất đặc biệt để mình mới có thể thành tựu được các pháp. Còn nếu không là mình sẽ gọi là các bạn không minh định được chánh pháp, và do vậy mình mê lầm, mình mê tín vào chánh pháp. Mặc dù kinh nói vậy nhưng mà mình không hiểu, cho nên vì vậy mình sẽ cúi đầu, cắm đầu mà làm. Cũng giống như nó lại chống khô mà lại không, lại đổ mồ hôi, nhưng mà thật ra mình không hiểu được cái giá trị, là mục đích mình lại để gì? Buông bỏ được cái ngã mạn và những cái tâm lười biếng tham mê làm cho con người mình trở thành ngục tù. Mình không hiểu được cái vấn đề cốt lõi của nó là như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng đấy là mình lại cả ngàn ông Phật để được cái công đức là gì. Ngàn ông Phật cũng chứng minh, không thấy mình tội quá đứng lên lại xuống lại cho xuống quần luôn, ông đâu có chứng minh cái chuyện đó, ông ngồi đó ông đâu có dòm mình gì đâu. Mình muốn làm gì mình lại, nhưng mà mục đích của mình là để mình chuyển hóa được con người của mình, ít nhất là mình thay đổi được cái mà gọi là cái phần phàm phu của mình. Phàm phu của mình là làm biến, là si mê, là tự tôn tự chấp, ngã chấp đủ thứ. Bây giờ mình phải làm thế nào để là mình thật sự là mềm, thật sự như miếng đất, thật sự như miếng dẻ thật vậy đó. Con người mình phải thật sự không ra gì nữa đó. Chứ còn ở đâu vừa lại vừa sợ nó xuống tóc, vừa lại vừa phải chải tóc cho nó tém rồi, vừa lại vừa sợ nó dính bụi, vừa lại sợ hết mùi thơm. Vậy thì nó đâu có giá trị với cái chỗ mà chuyển hóa được con người của mình đâu. Cái chỗ quan trọng là lại để làm sao mà quên luôn con người phàm phu của mình. Vì con người phàm phu của mình nó vốn là nguyên nhân tạo thành các lỗi lầm. Cho nên bây giờ làm cho nó trở thành cái là giống như là chẳng ra cái gì nữa trơn. Mềm mà giống như là đất mà cái mầm nó đầy hết trơn rồi. Thì lúc đó những cái hoa trái, những cái hạt giống giác ngộ trong tâm mình nó mới nảy mầm được. Chứ không là nó cằn cỗi quá đi. Nó bị tham mê cái bằng chấp ngã quên hả hẳn đường về tình ái si mê tù trong lục đạo. Nói rất là rõ ràng, tại vì đệ tử chúng con là như vậy đó, là do tham mê chấp ngã quên hẳn đường về. Bây giờ phải lại Phật để cho nó là xóa hết mọi cái gông cùng các sự trói buộc. Hay, kinh dạy rất là hay. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần không minh định được chánh pháp, mình không xác định được vấn đề, thì coi như mình sẽ bị gì? Sẽ bị lừa gạt. Nói sáng thì nó là sẽ bị ăn bánh vẽ, lừa gạt. Lừa gạt một cách rất là thông minh, rất là ngọt ngào. Cho nên là mình chết mình cũng không hay. Tốn kém rất nhiều, một tháng cũng 1.000 đồng tiền vàng, chứ phải nói giống như mấy bà già mà nhận được 50 đồng mỗi tháng mà để hộ đi đảm bảo 1.000 đồng tiền vàng, nhưng không có giá trị được. Phải hiểu được vấn đề mình làm để làm cái gì thì nó mới đưa đến cái kết quả là phải lo, phải tu và phải nghĩa là cúng dường Phật tự tu, cúng dường như vậy tốt hơn. Và nếu mà mình muốn tế tự thì chẳng bằng là trong cái giây lát mình chuyển hóa được tâm thức, bởi vì nghĩa là cúng dường cái Phật tự tu cũng như vậy tốt hơn hơn cả 100 năm mà mình tế tự. Rất là sâu xa. Cho nên khi mà chúng ta học ở trong cái lời dạy mà của Đức Phật á, chúng ta thấy rằng đó là ngay cả hai cái từ mà một Phật tử hỏi là giữa tỉnh giác và giác ngộ nó khác nhau, giữa cái bằng awakening hay là một cái nữa gọi là enlightenment, là mình phải được định nghĩa nó thuộc về đạo Phật. Cũng như là cái chữ đó là chữ mà đầu tiên chữ tỉnh giác, chữ tỉnh giác luôn luôn đi đâu với chữ gì? Chánh niệm. Chánh niệm là cái mà khi sáng thầy có nói cho các Phật tử là Phật pháp thiết thực với hiện tại, bây giờ và ở đây, thiết thực hiện tại, không có thời gian để mà đến, đến để mà thấy bây giờ và ở đây Phật pháp là như vậy. Cho nên cái chỗ mà chúng ta đọc cái chữ mà chánh niệm thì nó đi đâu với cái chữ là tỉnh thức? Thì trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật ngài định nghĩa cái từ đó. Bởi vì Đức Phật định nghĩa là làm thế nào để mà nó có thiết thực và ở trong hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Phật pháp là gì? Đến để mà thấy, tức là tri kiến. Thì trong kinh Sa Môn Quả ngài nói rất là rõ ràng, ngài nói một vị tỳ kheo á là khi mà nó là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, co duỗi biết mình co duỗi, mặc y biết mình mặc y, đánh răng biết mình đánh răng, súc miệng biết mình súc miệng, thậm chí tắm rửa và tiểu tiện biết mình đang tiểu tiện. Có nghĩa là ngay lúc đó có chánh niệm, tức là có ý thức được rằng mình đang làm việc đó. Và tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn biết được cái hành động, cũng giống như là bây giờ đó là mình chánh niệm tỉnh giác theo hơi thở của mình. Đây là cái nội dung chính của Vipassana, tức là gọi là thiền minh sát, nghĩa là các vị phải thật sự rõ ràng tỉnh giác, biết rằng mình đang thở vô, biết mình thở vô, biết mình thở ra. Có nhiều người nói rằng là cái đó đâu có cần gì đâu, bởi vì chúng ta phải lo suốt cuộc đời, lo nên là lo cho vợ, lo chồng, con cái, nhà cửa, lo tiền bạc, lo liền chết, chứ lo gì mà cái bằng lo thở. Nhưng mà thật ra cái thở nó mới là cái bằng chính diện sinh mạng và đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên là làm thế nào để tỉnh giác, để thấy, để biết được rằng cái hơi thở chúng ta đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Vì hơi thở liên hệ đến sức khỏe, và sức khỏe sẽ là một trong những nền tảng của hạnh phúc, và kể cả hơi thở đưa đến sự bùng vỡ của tâm thức để được gọi là giác ngộ. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có đi đến con đường của minh sát, tức là không đường đến, không đạt được tuệ giác. Khi không có tuệ giác thì chắc chắn mình phải vô minh thôi. Vô minh là mình phải lo đi kiếm tiền mà mắng rồi buồn rồi giận rồi thất bại này kia rồi. Cho nên có những cái rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta không học kỹ, chúng ta sẽ thấy cái lời dạy của Đức Phật đó sao nó bình thường quá mà lại trở thành một chân lý. Giống như một cái người mà họ có trình độ thì sẽ thấy rằng câu nói của Đức Phật giải thôi mình trở thành một cái điều chân lý tư là bất diệt luôn. Có nghĩa là mình phải, mình đừng có vội, mình cứ tin theo những cái mà mình nghĩ rằng người ta cho rằng đó là truyền thống, đó là cái gì đó do một bậc thánh nào nói. Đừng có dầu tính vậy, vì mình có thể bị lừa gạt. Và chỗ mà điều mà chúng ta nghe lời mà của Đức Phật nói đây là Đức Phật nói rằng đó là mình phải thực tập giống như con đường của tứ niệm xứ vậy, để mình có thể đạt được tự tu, để đạt được bốn thánh quả, thì con đường đó là con đường đưa mình vượt ra khỏi khổ đau. Thế còn bây giờ mình có té tự, mình cúng dường tới 100 năm cho đến mình đốt thần lửa bao nhiêu nữa, và cho đến cuối cùng nữa là bạn ngày Xá Lợi Phất cũng vậy, ngày tới ngày khuyên xong rồi ngày kêu tới nghe Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng tất cả những cái gì của ngươi làm đều không có giá trị cả, không có giá trị bằng một người tự tu hoặc là kính lễ hoặc cúng dường một người tu mà chứng được quả sự tu đạo hoàng hay tới tư đà hạnh. Chỗ này cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta biết được cái chỗ mà cái sự thiết thực của đạo Phật thì chúng ta thấy giá trị rằng chỉ có bây giờ ở đây trong mỗi một cái nữa là động niệm của mình có tỉnh thức, có chánh niệm, có tỉnh giác, là lúc đó mình biết được mình là không bị mê lầm và không bị là phán đoán sai lầm. Bây giờ chúng ta trở lại một cái câu nói và cái lời dạy của Đức Phật. Giữa hai cái từ tỉnh giác và giác ngộ nó khác nhau thế nào? Thì tỉnh giác thì luôn luôn đi đâu với chánh niệm, đó là một cái phương pháp thực hành trong cái pháp tứ niệm xứ mà để cho những hành giả tu tập để bắt đầu chứng vào những cái thứ thiền, từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng bắt buộc phải đi qua con đường của chánh niệm tỉnh giác. Nhiệt tâm tinh cần, lúc nào cũng tinh tấn, thì đó là cái từ của một cái sự, một cái phương pháp tu tập được gọi là tỉnh giác. Còn cái từ đó là anh lên cho mình, tức là cái từ giác ngộ, thì các vị biết là từ giác ngộ, mình nói rằng đạo Phật đạo giác ngộ, nhưng mà mình phải, khi mình muốn định nghĩa mình phải biết rằng đây là một cái danh từ rất là khó định nghĩa, bởi vì nó là chung chung, cho nên vì vậy là cái từ giác ngộ mình phải định nghĩa là giác ngộ của đạo Phật nó khác giác ngộ của những cái tôn giáo khác, nó khác giác ngộ của những cái triết học khác, và nó khác cái sự giác ngộ của những cái truyền thống khác. Nếu mình không biết thì mình cứ nói rằng đạo Phật giác ngộ thì đâu ai cũng giác ngộ đâu. Ngay cả Việt Nam mình, các vị biết mới sau 75 ngoại nói giác ngộ gì? Giác ngộ cách mạng. Mà bây giờ mới giác ngộ cách mạng là gì? Ở đây có ai giác ngộ cách mạng không? Và nếu mà mình nghe ai nói điều gì đó, mình nói trời bây giờ tôi mới giác ngộ, có nghĩa là mình tỉnh thức trong một cái thái độ nào đó. Ngay cả trong cái thiền thống của Phật giáo, nó cũng có từ giác ngộ, nó cũng có giữa giác ngộ của Phật giáo nguyên thủy và giác ngộ của Phật giáo đại thừa, nó cũng có một sự khác biệt. Cho nên khi mình định nghĩa cái giác ngộ mình không hiểu thì mình sẽ định nghĩa nó sai. Ví dụ bây giờ mình nói rằng những giác ngộ mà đối với những cái tôn giáo là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, gọi là những cái tôn giáo mà đa thần giáo, từ giác ngộ khác với Phật giáo. Khác chỗ nào? Là vì những cái tôn giáo đó khi họ giác ngộ qua con đường của thần khải, tức là Chúa Giêsu hoặc ai đó được thượng đế nghĩa là mặc khải hoặc thần khải làm cho nó được phải giác ngộ. Còn con đường mà giác ngộ của Phật giáo là những cái vị thật sự chân chánh giác ngộ phải đi qua bốn con đường của sự tu tập, con đường duy nhất để đạt được A La Hán đó là con đường nghĩa là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Tức là phải chứng được bốn thánh quả. Nếu mà bỏ qua bốn con đường thánh quả này, không có sự giác ngộ trong đạo Phật. Các vị nhớ vậy đó. Nếu mà mình nghe một người nào đó, mình thấy một người đó họ có thần thông, họ biết được quá khứ hiện tại vị lai, họ nói được chuyện gì cũng được hết trơn á, và họ nói kinh nào cũng thao thao bất tuyệt, nhưng họ không thật sự đi qua con đường của tư đầu và tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cái đó không phải là đạo Phật. Cái đó là mình chưa minh định được chánh pháp. Cái gì nhớ rõ vậy, chứ không phải là sao nghe nó rằng trời thấy người đó nói kinh hay quá mà cũng nói kinh nói gì đó không Phật không à, cũng như nó dạy ăn chay mà sao được. Ăn chay có nhiều người nói rằng là người ta thu thôi ăn chay tức là phải theo đạo Phật, không phải vậy đâu. Bò nó đâu có ăn ấy đâu, nó ăn rau cỏ không, nó chẳng lẽ nó theo đạo Phật sao? Không phải vậy. Các vị nhớ vậy đó, đừng có nghĩ rằng đó là cái người nghĩ là suốt đời nghĩa là ăn chay cũng tu, nghĩa là bò nó ăn chay suốt đời nó tu không, nó không phải là như vậy. Cho nên cái chỗ mà định nghĩa, có nhiều người họ sử dụng ngôn ngữ Phật học và thậm chí nó là họ luôn cả chứng ngũ thông thiên ma khác với đạo Phật, là cái Phật nó có được ngũ thông nhưng mà có một thông nó không có, là cái gì, là gì, là lậu tận thông. Có nghĩa là tất cả các lậu hoặc các ham muốn đều được buông bỏ, chỉ có một thông đó nó không qua thôi, còn lại nó có được thiên nhãn thông, có được tha tâm thông, có được thần túc thông, có được túc mạng thông. Cho nên nó biết hết quá khứ, cho nên các vị muốn hỏi chuyện gì, hỏi dạng chỗ nào, hỏi nhà tôi, ông bà, ông nội, bà cố nội gì đi đâu, nó nói hết, nói danh sách, nói chuyện gì, nó trời ơi vậy mà không tu được, nó hay quá mà. Nhưng mà nó là thiên ma, thiên ma là ma của các cõi trời mà, chứ không phải là ma tầm thường, chứ đâu phải là ma mà đầu đàn xóm chợ, xó chợ đâu. Ma này là ma thứ thiệt á. Ma này là hồi thời Đức Phật nó còn phải đi kêu Đức Phật phải thấy vô nhập niết bàn đi, chứ ông ở đi hoài tôi làm ăn không được. Ma đó gọi là thiên ma. Còn bây giờ mà ma mà bây giờ những dùng từ bây giờ những cái mấy Phật tử nữ nữ vô chùa nó là mấy con ma, là muốn nói là gì, đó là sắc, đó là sự ham muốn. Kiểu ma nó là sự ham muốn, là sắc dục, là cám dỗ, chứ không phải nói vậy là nói phụ nữ. Người ta đẹp thì cái nào nó cũng đẹp cả, nhưng mà nó mang tính phù phiếm thôi. Ma nó không chung gì. Ma là thiên ma, được định nghĩa trong kinh đó là những cái loại ma ngoài trời. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng ma nó biết được hết, nó có những khả năng hết, kinh kệ thì nó cũng được hết, thậm chí nó là hiện ra Phật y như Phật. Cho nên là một vị tổ sư nói chỉ có một cái ước ao duy nhất á, tức là tổ sư thứ 26, 28 gì trong 33 vị tổ nói rằng tôi chỉ có một ước ao duy nhất là vì sinh sau thời Đức Phật cho nên không biết thân tướng Như Lai là sao, không biết là tăng đoàn thời Phật là sao. Bây giờ ông có thể hiện được không, làm được? Được chứ. Nhưng mà tôi nói là tôi hiện ra Phật đó là ngày đừng có lại tôi nha. Thì tổ mới nói rằng trời ơi, ta đã biết ngươi là đồ giả rồi, mất gì lại. Xong rồi cái là thiên ma nó xẹt mất tiêu. Tự nhiên nó là tổ thấy nó là ở trước nữa là một Đức Phật đi đầy đủ quang minh tướng tốt hào quang, cả ngàn đệ tử đi sao y vàng sáng chói, vừa thấy xong là cái tâm mừng, là cái tâm chính tinh tam bảo, nghĩa là phát sinh quỳ xuống đảnh lễ mà nó biến mất. Tổ nghe, tổ mà cái bằng chứng đạo rồi đó mà ma quy là đệ tử rồi đó, vậy mà nói chừng nó hiện Phật đó mà còn phải lại. Còn mình thôi trời ơi, còn đêm thấy, còn đêm đi ba thấy Phật, rờ đầu tối ngày, rờ tới chân tới giò, rờ đủ thứ rờ, biết ai rờ cũng thấy Phật thôi mà. Đâu phải là Phật gì đâu. Ma là ma thứ thiệt luôn á. Ma này là ma là ham muốn, ma mệt mỏi, ma tình dục, ma đủ thứ, sợ cái nào cái sướng chỗ đấy đó. Khổ ghê. Bây giờ tao tu khổ là chỗ đó, cứ vọng tưởng thôi, điên đảo vọng tưởng. Trong khi đó mình đọc bát giả hoài, mình thấy rằng đó là khi nào mà tất cả ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, thậm chí là tứ đế, là thậm chí là vô minh, thậm chí là 12 nhân duyên đều không thiệt. Người nào mà thấy được hết được cái đó thì mới là diễn ly điên đảo vọng tưởng mà cứ cướp cánh được niết bàn. Lần này mình toàn là cái nào cũng thấy sắc, cái nào cũng có cảm xúc, cái nào cũng thấy nó là sự nữa là yêu quý đúng không? Thì làm sao mà mình có thể giác ngộ được, làm sao mình có thể có được niết bàn? Cho nên chỗ này là chúng ta thấy rằng cái chữ riêng, cái chữ giác ngộ không, là mình thấy rằng giữa đạo Phật và những cái tín ngưỡng khác và những truyền thuyết hay gọi là triết học khác là từ giác ngộ khác nhau. Cho nên cái định nghĩa đừng nói người ta giác ngộ là tưởng đâu giác ngộ chung chung giống như nhau, không phải vậy. Cũng giống như là đối với những truyền thuyết và là môn giáo của Vedanta, là họ không có dùng cái từ giác ngộ là tu để mà đạt được bốn thánh quả để mà giác ngộ, mà những vị này là họ tu để họ có thể câu thông, tức là giữa tiểu ngã của họ đi đến Brahma, tức là phạm thiên, tức là con thông, tức là có một cầu nối để giữa họ có một sự tiếp giác được với phạm thiên thì gọi là giác ngộ. Cho nên hai cái định nghĩa giác ngộ nó khác nhau là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta thử lại cái những gì mà nói về cái sự giác ngộ về Đức Phật. Vậy Đức Phật giác ngộ thế nào mà nó khác với những người khác gọi là Buddha? Cái chữ mà các bạn lại lấy cho mình, tức là giác ngộ của Buddhism hay là của Buddhist, tức là của đạo Phật á, nó khác. Vì khi một cái vị Bà La Môn á, là rất là ông là Ramayura, tức là ông này ông cứ thắc mắc hoài, ông nói rằng người ta nói rằng có một Đức Phật ra đời, và ông muốn hỏi rằng làm thế nào để cái là định nghĩa là vị Phật, và làm thế nào định nghĩa sự giác ngộ. Ông tới gặp Đức Phật, ông hỏi: tôi nghe nói là có một Đức Phật ra đời, tôi muốn hỏi rằng làm thế nào định nghĩa là một Đức Phật. Thì các vị biết là Đức Phật định nghĩa thế nào không? Ngài nói bốn câu. Bốn câu bây giờ các vị ráng nhớ ha. Thứ nhất, Ngài nói rằng những gì cần hiểu rõ ha, những gì cần biết rõ ta đã biết, những gì ha, những gì cần tu tập thì ta đã tu tập. Đó là cái cuối cùng trong câu thứ ba. Còn cái thứ hai là cái gì? Những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ. Ha, chỉ mình chỉ nắm được ba yếu tố thôi. Thứ nhất là những gì cần phải biết rõ thì ta đã biết rõ, những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ, những gì cần tu tập ta đã tu tập. Cho nên này Bà La Môn, ta là Phật, định nghĩ vậy thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn hiểu dễ hiểu hơn cái câu hỏi của Đức Phật thì các vị chỉ cần trở lại cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc là trở lại cái giáo lý cân bằng của Phật giáo, thì tự nhiên mình thấy rằng cái lời nói của Đức Phật nó chính xác vậy thôi. Thứ nhất là gì? Những gì cần biết hay là những gì mà cần để gọi là cái mình biết rõ, ta là biết rõ, mình không biết rõ. Khổ là gì? Mình không biết rõ. Sanh lão bệnh tử, bởi vì mình cứ gì, tức là mình cứ than khổ nhưng mà mình không biết được, mình cứ lao đầu vô. Cũng giống như là tôi nói rằng nếu mà mình lập gia đình đó, thì mình sẽ khổ, nhưng mà mình lập gia đình đã đành rồi mà con mình vừa lớn lên mình cũng muốn kiếm cho nó thấy chưa, rồi nữa là nó không lập thì mình cũng khổ thấy không. Cho nên nó con cá trong lờ đỏ que trong mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc cũng vô, hai con cá thì cứ có qua có lại. À, cái con đường đó, con đường tất yếu mình biết là hãy lập gia đình đó, thì không biết nó giống như gọi là 12 bến nước, không biết trong nhờ đục chịu, biết nó trôi dài rồi đó. Thân em như dải lụa đào, phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai. Mình biết vậy nhưng mà rồi mình cũng muốn rằng con cái mình phải đi con đường giống như vậy. Cho nên gọi là nói biết khổ nhưng mà mình không có biết. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng mình phải phân tích được biết rõ. Trong tứ đế á, là tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, nhưng mà cái đầu tiên là khổ đế, mình phải biết được cái gì làm cho mình khổ, nguyên nhân của sự khổ gọi là phải từ bỏ. Cái thứ hai là gì, là nguyên nhân của cái sự khổ đó là do gì, do các cái tập đế. Mà tập đế là gì? Tập đế là chấp thủ, là ái ngã, là ham muốn. Làm thế nào mà mình có thể từ bỏ được cái chấp thủ, từ bỏ được cái ham muốn và từ bỏ được cái sự cái ái ngã? Có nghĩa là cái bằng ta là ai. Cho nên nãy mà khi nãy lúc đầu mà thầy nói các Phật tử phải lại đến mức độ quên mình luôn, không biết mình là giống như cái giải đất vậy đó. Bởi vì mình có nhiều chấp thủ mà, nhiều tự ngã mà. Cho nên giờ này là giờ ăn sung mặc sướng, giờ này là giờ du hí, giờ này thì giờ chơi, tại sao mình phải đứng lên quỳ xuống cho cái là đổ mồ hôi đó, làm sao cho từ bỏ được những cái chấp thủ đó, thì đó gọi là những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ. Cho nên các vị thấy không, Đức Phật từ bỏ gì? Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ con thơ, từ bỏ danh vọng, từ bỏ thế lực, bùng hết. Rồi cuối cùng từ bỏ luôn cái hạnh phúc của bản thân, có nghĩa là ăn sung mặc sướng ngồi 6 năm khổ hạnh, chỉ còn da bọc xương. Rồi từ bỏ cái sự đông đảo vui chơi của gia đình để ngồi một mình cô đơn ở trong rừng già ở dưới cây bồ đề. Cho nên Đức Phật nói rằng những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ. Rồi cuối cùng là gì? Những gì cần tu tập ta đã tu tập. Cho nên từ bỏ nó để được gì? Ngài đã thành tựu những con đường của đạo đế, tức là gì? Là bát chánh đạo, là 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta đang ai đang học, là gì? Là lục hạnh của Bồ Tát, là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là thiền định. Tất cả những đó Đức Phật đã là tu. Cho nên sau khi đi qua con đường tu tập của lục độ vạn hạnh, sau đi qua con đường của bát chánh đạo, thì Đức Phật nói rằng những gì cần tu tập đã tu tập, nghĩa là đã đạt qua bốn bậc thánh trí rồi. Cho nên cuối cùng ta là Phật. Đó là sự định nghĩa của Đức Phật về sự từ giác ngộ của Ngài. Đó, các vị nhớ vậy. Cho nên nếu nói rằng ai muốn gọi là mình giác ngộ chưa, thì mình phải đi qua con đường đó. Những gì cần biết hay là hiểu rõ, ta đã biết rõ. Những gì cần từ bỏ, ta đã từ bỏ. Và những gì cần tu tập, ta đã tu tập. Nếu mà các vị làm được qua con đường đó, thì các vị định nghĩa như Đức Phật rằng đó là sự giác ngộ của một Đức Phật. Và đó là một vị Phật. Khi mình muốn định nghĩa, thuộc chưa? Dễ không? Dễ nhớ không? Những gì cần biết rõ ta đã biết rõ. Những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ. Những gì cần tu tập ta đã tu tập. Thì khi đó ta là Phật giác ngộ, là một vị Phật. Bây giờ sau khi nghe hiểu rõ, bây giờ mình mới coi là mình đã biết rõ chưa, đã hiểu rõ chưa. Cho nên mình đôi khi mình cứ nói hoài, nói trời ơi người ta không có hiểu mình. Bởi vì chính mình cũng không biết mình, mình cũng không biết trong mình có cái gì nữa. Rồi có nhiều người cứ đặt câu hỏi, tôi không biết tôi muốn gì nữa. Tức là bản thân mình còn không biết được. Bởi vì sao vậy? Là vì mình không thể tin ở mình. Cho đến khi mình thành A-la-hán. Bởi vì cái muốn của mình là trời ơi, nó muốn đủ thứ hết. Cho nên cái gì cũng muốn. Tịnh độ, cực lạc, niết bàn cũng muốn về. Nếu mà những chuyện gì dục lạc thế gian thì cũng muốn thử, cũng muốn thỏa mãn, cũng muốn một lần cho biết. Cho nên vì nhiều ước muốn quá mà con người ta phải khổ. Đến lúc nào mà từ bỏ hết, từ bỏ là con đường của hoàn hảo nhất mà Đức Phật đã làm. Cho nên Đức Phật nói là những gì cần từ bỏ ta đã từ bỏ. Và do từ bỏ vậy cho nên Ngài phải tu tập. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu mà cuối cùng mà Đức Phật nói trong cái bài kinh này, trong cái phần không phải cuối cùng, trong 303 vị giáo, thì cái vị này tức là 108, Đức Phật nói suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng 1/4 kính lễ vật chánh trực. Đây là nói về cái gì mà phước báo. Có nhiều người nghĩ rằng là mình cúng cái vậy là nó sẽ có nhiều phước báo. Mình phải biết rằng cái nguyên nhân nào để đưa đến phước báo. Lợi ích của sự cúng dường bố thí có nghĩa là giữa mình và giữa nghĩa là cái sự liên đới giữa tâm thức mình với tâm thức của người khác như thế nào, thì lúc đó cái vấn đề mà cúng dường của mình nó mới tạo thành phước báo. Chứ còn nếu không mình chỉ nói là cắm cúi, nghĩa là cúi đầu, mình nghe thấy người ta cúng dường, mình nghĩ rằng cúng dường vậy nó có phước, nhưng mà mình thật sự mình phải có một cái đời sống và mình phải nuôi dưỡng được cái tâm lượng của sự thương yêu, sự bao dung, sự bố thí của mình như thế nào, chứ không phải là để cầu. Trong cái chỗ mà cúng á, để được phước hay không được phước, nó còn hỏi lại là cái mà mình muốn rì thên, tức là cái sở hữu của mình như thế nào. Giống như là mình cho ra rồi mình có muốn cầu lại hay không, muốn chờ đợi được cái đó nó đạt đà. Chỉ có một con đường duy nhất cúng dường được phước mà chính xác, có nghĩa là bất vụ lợi, hay gọi là cái bằng bất nịnh ý, hay gọi là bố thí gì ba la mật, có nghĩa là bố thí đáo nghị ngàn. Bố thí mà không cầu để được lợi ích. Chẳng hạn bây giờ mình cho mình làm bất cứ gì, từ lời nói từ gì, mình không cầu rằng người ta khen tặng mình, không cầu rằng người ta giúp gia mình, không cần người ta phải ủng hộ mình. Nhà công nói rằng là cái bằng tôi cúng cái này là để tôi cầu cho là tôi là ăn chay để cho tôi được hết bệnh, ăn chay để cầu cho con tôi nó khỏe mạnh và nó thi đậu này kia rồi. Tất cả mọi thứ của mình đều là có một cái gì, có một cái sự business trong đó, một sự buôn bán, có một sự trao đổi trong đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa chỗ câu Đức Phật nói rằng không bằng những người tự tu tập, tức là phải giải thoát được những cái sự tham muốn của cá nhân của mình, mà hãy nghĩ đến cái hạnh phúc hoặc là hạnh phúc của tha nhân mới là hạnh phúc của mình. Không phải chỉ đạo Phật thôi, mà những tôn giáo khác họ cũng có những cái hình ảnh như vậy. Giống như có lần thầy nói, các vị biết là những me sơ hay là những này kia đó, họ có những người nữ tu dụng kính đó, họ giàu ở chung với những người cùi lỡ hủi chăm sóc họ. 90% những người tu theo Phật giáo ít dám đi vô những chỗ đó. Tại sao vậy? Mình thấy người nào bệnh là mình sợ lây, nhưng mà này những người nữ tu đó họ ở trong những cái chỗ mà các bạn những người cùi người lỡ để phụng sự chăm sóc, cho nên họ cũng có những tâm hồn thánh thiện, họ có những cách tu như vậy chứ không phải là không có. Vì vậy chúng ta có câu chuyện là khi mà ông thánh Phêrô, tức là ông thánh được gọi là Phêrô là ông thánh giữ cửa của thiên đường, bữa nọ thấy là một cái bà rất là giàu có, giàu có rồi đại gia như thế này, chết được sinh linh của trời, cho nên đi lên thì nghĩa là ông đó bà ông dẫn đi nguyên con khúc, mà thấy là có một cái tòa nhà nghĩa là giống như là một biệt thự nguy nga hoành tráng lắm. Trời ơi, bà dòm thấy bà nói dưới trần gian chưa thấy biệt thự nào mà nó quý đẹp vậy. Thì thánh Phêrô nó nói là biệt thự đó là của ông tài xế cho bà, ông tài xế bà hồi đó là ông lái xe cho bà đó, mà ông chết trước rồi bây giờ ông sinh nên cho nên ông có được cái biệt thự đó. Trời ơi, nó trời ơi, tài xế tôi hả? Nói vậy mà nó có được cái nhà vậy đó, chắc tôi, chắc cái tòa nhà tôi chắc là ghê gớm hơn nữa. Đi khúc nữa là bà ông chỉ cái tròi tranh nhìn ở, ông nói là cái đó là của bà. Nó trời ơi, tại sao vậy? Nó ở dưới cái tài xế, nó lái xe, nó chở tôi là đại gia, nó tài xế, mà tại sao bây giờ là lên đây là nó lại ngược đời vậy? Nhưng là vậy là cái bằng thiên đường nó không có công bình sao? Thì ông Thánh Phêrô nó không phải. Có nghĩa là trong lúc bởi cái này bà là đại gia, nhưng mà những gì bà gỡ lên đây á, thì bà chỉ gỡ toàn là tranh cái dịch không à. Những cái đồ, nghĩa là những cái phước báo, những cái hành động, những lời nói, những cái gì bà làm lại cho cuộc đời để bà gỡ lên đây được á, thì những cái vật tư nó như vậy thôi, làm được trời dịch thôi. Còn cái thằng mà tài xế cho bà đó, nó là tài xế cho bà, nó là đại tớ đó chứ gì. Nhưng mà những gì nó cống hiến cho cuộc đời, những cái lời nói nó nói cho cuộc đời, và những cái suy nghĩ mà nó làm hạnh phúc cho người khác đó, thì tạo thành những cái vật liệu mà ngôi nhà nguy nga mà bà thấy không? Cái gì thấy không? Nó rất là công bình, rất là công bình. Cho nên bây giờ mình làm đại gia, nhưng mà cái chuyện đại gia đây, nhưng mà còn cái chuyện mà mình gửi đi sau khi mình chết, mình lên cái cảnh giới nào mình hưởng á, gọi là tư lương á, nó sẽ làm cái gì cho mình? Cho nên mà này vẫn ngỡ ngàng, mà thấy cái nhà này mà tưởng đâu là cái vật quá sức, là cái vật kỳ vĩ bất nghĩa của ai vậy, của thằng tài tớ của mình, thằng tài xế của mình, đến dừng nghỉ chỉ cái nhà họ là như cái trò dịch vậy. Lý do là không công bằng ra, công bằng chứ, rất là công bằng. Tại vì những gì mình tích góp được để trở thành một đại gia là bỏ trong tài sản của mình, hưởng thụ cho cá nhân mình, không hề chia sẻ, không hề cống hiến cho ai hết. Cho nên đó là những đồ mình đã gửi đến trong con đường tương lai mình. Cho nên nếu mà các vị muốn là mình có được hạnh phúc, hoặc là trong tương lai mình về đâu, giống như là Đức Phật nói, ngày nói rằng đó là suốt năm cúng tế Phật để cầu phước ở đời, cầu phước ở đời thôi. Khi mà các vị bỏ rồi, một mai giả từ vũ khí rồi, mà một mai các vị đã bỏ cái thế giới này mà đi qua một thế giới khác rồi, thì các vị nhận được á, nó không mang theo tiền tài, con cháu, cái gì cũng vậy, không có mang theo được hết trơn. Cho nên nghĩa là không bằng một phần tư, chứ không phải là phân nửa đâu, không bằng một phần tư kính lễ hoặc chánh trực, tức là những người mà họ tự tu và họ là có một cái đời sống nó là trong sạch của bốn con đường thánh quả. Như vậy chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật Phật trong ba cái câu này, bởi vì cái phẩm ngàn nó còn nữa, nhưng mà chúng ta thấy liên kết là từ 106, 107, 108. Là một người thứ nhất á, là người là chú của Ngài Xá Lợi Phất. Người thứ hai á, là người cháu của Xá Lợi Phất. Người thứ ba là bạn của Xá Lợi Phất. Một người đó thì tất cả suốt cuộc đời của mình đó là để làm mọi thứ, như là bỏ tiền vàng để cúng, bởi vì theo lời dạy của mấy ông sư phụ, mấy ông thầy, ông kêu làm nó có phước dữ lắm, thế nào cũng thanh lên. Cũng như là nói các Phật tử ráng cúng hoa cho đẹp để làm đi, mai mốt đẹp như hoa. Hoa là nó cũng tan nát cũng thối hết rồi, cho nên đó là cái đó nó không phải như vậy. Cái đó là cái phần là cái lời đó là suối dạy. Bởi lúc nào mình phải nói lời nói mình là miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở được một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thở nhẹ muôn chân bắt lòng. Chỉ điều chỉnh được cái đó không là các vị mới có tạo thành được cái nhân thứ quả, mình sau này mình có đẹp hay không đẹp. Chứ còn nếu mà mình cống cao ngã mạn, hoặc là mình là tự ái, là dãy đầy ta, thì bây giờ dù mình cúng bao nhiêu hoa nữa rồi, sinh ra mình cũng sẽ xấu, mình cũng sẽ thấp. Bởi vì bây giờ mình tự cao quá, cho nên sau này mình lùn như con vịt cổ lùn nha. Tại vì sao vậy? Bây giờ nó nhân nó như vậy, mà cái đồ mình gửi tới đó là nó như vậy, cho nên sau này kết quả mình nhận được nó sẽ là như vậy. Dễ dàng thôi. Bây giờ vậy thôi, cho nên mình đừng có tự cao, đừng có ngã mạn, và sống rất gì. Các gì muốn đẹp không? Phải có một cái áo nhu hòa, nhẫn nhục, là đó là cái trang thiết bị đẹp đẽ. Các gì muốn được thơm to, các gì phải trì giới, phải thanh tịnh, đó là những trang thiết bị để tạo thành chất liệu sau này mình thơm tho. Chỗ này chúng ta thấy rằng sau khi chính xác định nghĩa cho cái lời nói của Ngài về cái những người bỏ vàng bạc cúng dường, rồi cho đến những người tế tự làm những cái việc giống như là thậm chí mua cá phóng sanh, thậm chí gì đó, đó là mỗi lần có chuyện gì là mua cá phóng sanh để cầu phước, để cầu cho mình thọ mạng. Nhưng mà bởi vì mình nói vậy cho nên người ta cứ vì mình phóng sanh, người ta phải bắt cá, người ta phải đi tìm đó. Rồi các vị biết ở Việt Nam là nó cắt cánh rồi chích tê thả ra trong biên giới lại, ở Ấn Độ thả xuống rồi lại đứng kia giới lại hết trơn, nghĩa là tạo những điều kiện làm cho người ta làm việc bất thiện nữa, chứ không phải là phóng sanh là mình nghĩ là đúng. Phải biết là phóng sanh từ lúc nào để cầu cái gì mới được. Phóng sanh để cầu đó là thọ mạng cho mình, thì điều đó không phải. Phải hiểu được ý nghĩa của phóng sanh, tức là phải buông bỏ cái gì mà được, buông bỏ gì đâu còn của mình. Và cái cuối cùng thì Đức Phật nói rằng cho đến nghĩa là cúng tế dòng, hay là cái bằng để cầu phước, tức là cúng dường, hay là làm các cái việc nào đó gọi là cầu cho được phước đức, thì Đức Phật nói rằng không có bằng cái việc một phần tư của cái người nghĩa là tu tập để giác ngộ, kính lệ những người đó, trân quý người đó, thì đó là những tài sản như vật chất mình có thể để dành để sau này mình sanh thiên. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đây, nó còn dài quá ha, thành ra có nhiều cái muốn nói nhưng mà nói nhưng không hết, thôi nói nhiều đó thôi để dành lại. Bây giờ thì lần tới thì chúng ta sẽ học tiếp nữa, hy vọng sẽ hết cái phẩm ngàn này. Cứ bây giờ nó mới có 600-700 rồi, nó còn một khúc nữa. Thì khi nào mà có duyên thì chúng ta sẽ học hết. Bây giờ các Phật tử chúng ta hồi hướng, rồi các vị sẽ có một vài cái phong bào để cho các Phật tử mà đủ khóa tu sẽ thọ trai đúng giờ.
Chúng sanh vô biên Phạm Phạm Phạm.
khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.